Chúng ta học tới cái giới thứ mấy? 60 mấy? 112. Nhược tỳ kheo ni sân nhuế cố bất hỷ, đã bị tỳ kheo ni giả ba vật đề. Cái này cũng còn trong cái cộng giới của hàng tỳ kheo nha. Nếu tỳ kheo ni vì giận tức sân nhuế chẳng có vui đánh tỳ kheo ni khác phạm ba vật đề, chữ đã, cái này có không? Trong chùa có đánh không? Có à. Thầy ni nó đánh nó khó coi lắm nha. Ở ngoài ta đánh ghen thì không nói gì, phải không? Mà ta đánh ghen chồng nó không nói gì, mình tu hành thì đánh lộn nữa nghe kỳ. Bên tăng thì dễ coi hơn, còn bên ni nó coi dị lắm nha. Thành cái sân, đại chúng nhớ cái sân, cái mà thuộc về cái tam độc, mà cái căn bản phiền não tham sân si. Mà cái sân, cái tham cũng do cái si mà nó có. Nó vô vậy, ví dụ như cái tham mà mình biết lấy đó là nó xấu, mang tiếng tai hoặc giả tù, nhưng mà vì cái si nó suối, nó phủ lên hết á, không cần biết cái vấn đề đó, lúc đó là không còn sống với trí nữa, gọi là si á. Tuy là si nó đứng hàng thứ ba nhưng mà nó phủ lên những kia, tham rồi sân. Cái sân cũng do cái si mà nó thiếu cái trí sáng suốt đi. À, trong này cũng có giới này thuộc về cái cộng giới. Khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ, cái giường cấp cô độc á, thì lục quần tỳ kheo nổi sân lên mà đánh thập thất quần tỳ kheo. Nên thập thất quần tỳ kheo khóc rống lên vậy. Thì Xá Lợi Phất mới chạy lại hỏi. Hỏi là đánh mấy người? Nó đánh có hai người. Hai người mà sao 17 người khóc hết? Nó tụi con không ré lên khóc, đánh hết 17 người sao? Là thập thất quần tỳ kheo. Thế là Đức Phật mới cấm. À, nhưng mà đây là cái gì? Cái điểm chính đó là sân. Vì sân nhuế kết tội ngay chỗ đó. Vì sân. Mà nếu người tu thì sân thì nó trật rồi. Nhớ, khi mà chúng ta thọ giới Để chúng nhớ bốn pháp của Sa Môn, truyền tám Ba La Di rồi cái truyền bốn pháp Sa Môn rồi mới truyền Bát Kính Pháp. Là bốn pháp Sa Môn thì ai nhớ? Cái thứ nhất là gì? Người ta đánh mà không được đánh lại, người ta giận mình không được giận lại nữa. Mà thường thường trong kinh nói là tỳ kheo ni hay là tỳ kheo không được giận cách đêm. Nhớ nha, có khi mình giận cả suốt đời, từ ngày này qua ngày khác. Nếu mà là tỳ kheo không được quyền giận cách đêm. Thường thường ta nói ví dụ giận sao như là cọp á. Cọp nó không có giận qua đêm, mà nó giận nó ghét ai qua đêm chắc không ai sống nổi. Nó ngủ nó quên hết à, kẻ thù của nó quên hết. Hay là nó là bốn hành sa môn là giận không được giận lại, đánh không được đánh lại, nói chơi giễu cợt không được nói chơi giễu cợt lại. Rồi gì nữa? Còn một hạnh nữa, ta mắng không được mắng lại. Cái đó là cái hạnh của hàng sa môn khó làm nha. Nói chơi không được nói chơi lại nó cũng khó. Mà giận ta giận mình cũng không được giận lại nữa. Mà nói chơi giễu cợt thì có là không phải hạnh sa môn. Cái đó là truyền bốn hành sa môn cho tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cái thành này cái gì sân hận, nói tỳ kheo là người xuất gia nói sân nhuế thì cái đó nó trật à. Tại vì ở ngoài thế gian nó khác, còn mình là cái người tu hành thì không được quyền giận, không được quyền ghét ai. Tất cả chúng sanh đều thân bằng quyến thuộc, đều cha mẹ anh em của mình, thì không có vụ mà nó giận. Nó giận thì nó trật trong này. Trong này có bốn yếu tố mà phạm giới. Thứ nhất là tỳ kheo ni như pháp. Thứ hai là có tâm sân. Thứ ba là cố ý để đánh. Khi mà cái động tác đánh rồi thì liền phạm. Đó là cái bốn yếu tố trong cái giới này, yếu tố mà phạm á. Thì trong các bộ nó có phân tích thì chi tiết hơn á. Là đánh mà đến đánh bằng tay, nó giải thích thì nếu đánh bằng tay, đánh bằng chân hay gậy gập hay bằng đá, hay là cán chổi hay là then cửa. Nếu mà nó đánh người khác bằng tay hay là tất cả những cái thứ đó đều là phạm ba vật đề nó đánh. Rồi đến cái loài mà súc sanh, hay là mình đánh cái loài súc sanh thì phạm gì? Phạm độc kiết la. Nếu mà bị thú dữ mà như voi, trâu, ngựa, dê, chó mà nó rượt thì mình chạy là chứ không có được quyền đánh. Nhưng mà được lấy gậy gọc gỗ ngói đá đồ ném xuống để dọa nó thì được. Trong luật không cho được quyền mình đánh cái loại súc vật. Nếu mà súc sanh mà xâm nhập đất chùa tháp hình tượng Phật, phá hoại những cây cối, thì mình cũng dùng đủ cách để mình dọa, mình đuổi nó đi. Chứ hàng tỳ kheo ni không được đánh cái loại súc sanh. Về cái tổng luận, phần nói là nếu mà cái ác tập quán của mọi người thì sâu dày nhất là của chúng ta là giận dữ, khiến cho chúng ta thường trôi lăn lại trong các đường xấu. Nếu mà cái nhân mà sân hận dữ là cái nhân đó, khi mình chết rồi sanh là cái loại nào? Đối tượng á. Loại nếu mà sân thì sanh cái loại nào đối tượng? Atula. Thường thường Atula là giận, mà Atula là mặt nó xấu lắm. Mà thiệt mình mà giận lên cái mặt nó xấu không có đẹp được. Nếu mình tham là sanh vào cái loại nào? Cái loại ngạ quỷ, quỷ đói đó. Còn nếu mình si thì sanh cái loại nào? Là súc sanh. Đó là cái nói mà tổng quát cái nhân với cái quả. Nếu mình sân thì sanh ra loại Atula. Mà Atula, từ Atula nam á, thì rất là xấu, mà Atula nữ rất là đẹp. Mới có cái chuyện mà ở trong kinh là người anh mà đánh với cái loài khác á. Rồi cái đứa em gái, tại vì khi mà cái cõi đó và dường như chư thiên thì xuống cưới cái người nữ ở Atula, mà người anh thì không chịu. Mà đặc biệt cái là Atula chặt hay mà chém thì liền trở lại. Mà cái bí quyết không liền lại là khi mà vừa chém đầu nhảy lên qua liền, nhảy qua cái thân đó thì cái thân nó không liền được. Thì cái bí quyết đó ở trong phạm vi của Atula biết. Nhưng mà cái cô gái này cô lỡ cô yêu các chư thiên trên kia đi, thì anh chỉ cái bí quyết khi chư thiên mà đánh với cái Atula này, chỉ bí quyết cho chư thiên. Rồi rốt cuộc rồi là Atula phải chết. Thành ta mới nói lên vì ruột thịt, nhưng mà rốt cuộc rồi vì tình là trên hết, thành cái người em gái nói cái việc đó. À, trong kinh có một đoạn là nêu ra cái vấn đề là vì là giận dữ khiến chúng sanh trôi lăn trong các cái đường xấu, cõi dữ để chịu khổ sinh tử khó thoát, do vậy phải đoạn trừ sân. Đã xuất gia mà thói sân không trừ, vẫn đánh mắng nhau, kết oán thù làm hại nhau, thì vừa loạn chúng lại vừa hại mình, đã không thể làm thầy người cứu vớt chúng sanh mà còn trở lại phá Phật pháp, bị đời chê bai trước nghiệp báo, ác báo đau khổ vô lậu, thật đáng thương xót. Bởi thế thì kheo ni cần phải xa lìa tập quán ác, đoạn trừ ghét và sân, thì không làm thương tổn chúng sanh, không kết quán thù, sẽ được thanh tịnh gần với niết bàn. Thì cái này là khuyên thành là cái sân. Nếu mà sân thì chúng ta phải tu pháp môn gì mà để mà trừ sân? Đó là từ bi quán. Nhớ, từ bi quán là thương. Nếu mà thương thì không có sân, tại vì sân là mình không thương. Thành là cái từ tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ anh em ruột thịt của mình, thì cái tình thương nó không có sân trong đó để trừ. Cái đó là đối trị. Ví dụ như là mình là tham vấn đề sắc thì quán quán về bất tịnh quán chẳng hạn, hay là nếu mà mình tham thì mình tu về vấn đề bố thí, bố thí độ trong lục độ để trừ cái giai sang tham trong này. Đó về giai 62. Hôm qua giai 63 là liên quan nha. Nhược tỳ kheo ni sân nhuế cố bất khỉ dĩ thủ bát tỳ kheo ni giả ba giặc đề. Phải chữ bát không? Có chỗ thì để chữ phụ, giá phụ cũng là đánh, bát cũng là đánh. Nếu tỳ kheo ni vì giận tức chẳng có vui, lấy tay gió tỳ kheo ni khác phạm ba giặc đề, thì cái này nên dịch dạy nó trúng nha. Nhiều cuốn dịch là đánh, tát, chữ đã này dịch ra đánh, chữ bát này vừa là tát, thì tát với đánh là nó giống nhau. Hai thứ vừa đánh, mình đánh bằng tay, bằng cây cấu thì mình đánh, còn tát là mình lấy tay không, mình tát vô mặt con cái cũng gọi là tát. Mà cái nghĩa bát này là đánh là tát, nhưng mà thật sự cái giới này đó không phải vậy. Gió hay là mình cầm trên tay mình cái gì đó mình dọa cho sợ, mà thường thường mình nói cái người quê ưa nó cái giá bằng ba cái đánh đó, lấy cái tay giá lên, thì cái ý nghĩa cái giới này vậy. Là ta giải thích cái giới này, cái giới 63 là cái tay, cái vật chưa đến thân người kia. Nhớ kỹ cái chỗ này, cái ý của cái giới này là chưa đụng tới thân người kia, tức như là giá. Còn nếu mình đánh thì đụng tới thân, còn này là giá. Thì khi mà Đức Phật mà cấm hàng tỳ kheo không được đánh những cái tỳ kheo khác này, thì một hôm mà lục quần tỳ kheo mới là có việc sân hận lên, mới dùng tay nắm tay lại mà dọa đánh 17 tỳ kheo nhỏ này đi. Những vị này mới cái la cũng khóc lên. Rồi ngày Xá Lợi Phất ngày hỏi nó là mà đánh có sưng có đấy, nó đi chưa, nó chưa vậy sao khóc, là mới giá là gió lên đó, dọa đó nha. Đó là cái đã là nó đánh. Cái giới thứ 63 này là coi như là hâm dọa, là dọa lấy tay lấy vật này kia nọ làm ra cái vẻ như để đánh. Yếu tố là phạm giới là tỳ kheo ni. Thứ hai là có cái tâm mà sân hận. Nếu mình không có tâm sân hận thì không phạm nha. Thì ví dụ như mình đánh để mà cố dạy, đánh để mà làm gì đó chẳng hạn, hay còn cái này là có sân hận, sân nhuế trong này. Thứ ba là có cái ý nắm tay lại để hâm dọa. Thứ tư là cái việc nắm tay nó đã xong. Đó là nắm tay để hâm dọa, đó là cái giới thứ 63 này nó khác hơn. Trong ngũ phần nó nói là lấy tay mà giang ra định đánh, với tới phạm ba giật đề, không tới là phạm độc kiết la. Tất nhiên là gần sát cái người đó thì phạm ba giật đề coi là ngũ phần. Ngũ phần có nói nếu lấy tay mà giang ra định đánh mà dối tới cái người đó mà chưa đụng thì phạm ba giật đề, mà chưa còn xa thì độc kiết la. Đó là cái định tội của ngũ phần. Còn tăng kỳ á là đưa chưởng ra làm như lưỡi dao để dọa là phạm ba giật đề, gần tới không gần tới và ở xa cũng vậy là phạm ba giật đề. Đó là tăng kỳ. Còn bộ mà thập tụng đưa tay đưa chân lên dọa là phạm ba giật đề, đưa tay đưa chân lên là hù nhát, là dọa đánh, là dọa đá, trừ chân tay đưa các thân phần khác hướng về đối phương đầu độc kiết la. Đây là cái thập tụng á, nêu tay với chân thôi, còn mình là đưa cái cây gài cửa hay là cục đá hay cái gì đó chẳng hạn hăm dọa đánh vi phạm độc kiết la thôi, cái này là định tội của cái thập tụng. Còn luật nhiếp thì có ý đánh mà đưa tay lên dọa, vừa đưa lên phạm ba vật đề, cái luật nhiếp này còn khó hơn nữa, gần hay xa là không cần biết. Mà nếu mà có ý đánh mà đưa tay lên dọa, mà vừa đưa lên thì phạm gọi là định tội ba vật đề liền. Đó là luật nhiếp. Cái luật nhiếp này nó ảnh hưởng rất nhiều về Theravada nha. Tại vì cái luật nhiếp thì định tội rất là nặng. Còn nếu mà cái tướng phần thì có nhiều cái giới rất là rộng rãi, tại vì ảnh hưởng với tinh thần của Đại Thừa, của Ngài Đạo Tuyên, Ngài đưa ra. Thì cái định tội tất cả các bộ thì tướng phần nó hơi rộng rãi, dễ dãi hơn. Ví dụ như nói về cái tướng phần á, giả như có một cái đối tượng, bây giờ nói như cái giới của tỳ kheo đi, đối tượng có một người nữ chết đuối dưới sông, mà có vị tỳ kheo khác thấy như vậy nhảy xuống để mà cứu cô kia, thì ôm cô kia lên, nắm tay cô kia lên tới trên bờ, thì cái lúc mà xúc chạm cô kia đến kéo lên bờ, trong cái giai đoạn đó có xúc chạm, có thọ lạc, nhờ có cái dục tâm mà nó khởi lên, nhưng tướng phần chưa có tội, nó rộng rãi không, chưa có tội. Rồi nếu mà để cái cô gái kia nằm trên đất rồi bắt đầu xúc chạm trở lại, từ đó trở về sau mới tính tội. Nó cái tướng phần nó dễ hơn, cái là mình cố ý. Tôi nhớ cái chỗ này. Hoặc giả là cái cách lại của bên Ấn Độ đối với cái hàng tỳ kheo nó vào cái thờ Phật, thì nếu mà người nữ ai mà đảnh lễ thì hàng tỳ kheo đang khất thực, ví dụ như vậy, thì họ úp hai bàn tay của họ lên trên bàn chân của hàng tỳ kheo, rồi họ úp cái mặt họ xuống. Nhớ cách lại cái sự cung kính là đem trên cái đỉnh đầu là cái cao thượng nhất, mà hạ xuống đụng tới cái mà thấp nhất của con người, đó là hai bàn chân, để tỏ ra cái sự cung kính. Thì trong cái giai đoạn mà hai cái bàn tay người nữ úp lên cái bàn chân hàng tỳ kheo xúc chạm, có cái tác ý, thì tứ phần chưa có tội. Nhớ kỹ, bộ khác có tội, tứ phần chưa có tội. Hàng tứ phần mới nêu Đức Phật đưa ra cái, khi như vậy có cảm giác như vậy, hàng tỳ kheo le cái lưỡi ra cắn thiệt mạnh cái lưỡi của mình, cho mất cái cảm giác mà xúc chạm cái người nữ kia đi. Nó có phương pháp mà là tạm thời của trong cái tứ phần đưa ra. Thành ra tứ phần nó dễ. Còn là cái phần luật nhiếp hay là cái bộ mà Pali của Theravada rất là khó nha. Cái là bộ luật và thiền kiến á. Ví dụ một vị tỳ kheo mà cái đứa bé nó 1-2 tuổi, 2-3 tuổi mà nó xinh đẹp dễ thương, bồng lên nựng nịu không vít vẫn có tội. Để chúng nhớ nha, tứ phần thì không đề cập tới vấn đề đó. Mà về bên thiện kiến là luật nhiếp là tạng Pali là không có dùng mà xúc chạm, dầu cái đứa bé nó rất nhỏ nhưng mà là thuộc về nữ. Nhớ ha, mà mình bồng lên hung hít nựng nịu cũng có cái tác ý trong nó thích thú vậy. Nhớ, dầu nó là 1-2 tuổi dễ thương, không có ý dâm dục nhưng mà có cái sự tác động, nên thì cái bên luật nhiếp hoặc bên thiện kiến Pali nó không chấp nhận vấn đề đó. Hay nhớ cái chỗ này thì nó khó hơn nhiều. Cái đây là trường hợp mà không phạm. Nếu người khác toan đánh, mình đưa tay lên đỡ, đánh voi hay là đạo tặc thú dữ tới, mình đưa cây lên dọa. Nếu đưa tay lên mà lỡ trúng phải người không cố ý thì không phạm. Cái này là trường hợp mà không phạm trong cái giới này. Chúng ta nên biết người quân tử ở đời cư xử với nhau rất nhu hòa thuận thảo, kính trọng nhau, không bao giờ đánh mắng, cả đến việc nắm tay dọa chơi cũng không làm. Xuất gia đệ tử lại càng nên xem sinh tử là việc cấp bách, nghiêm giữ oai nghi, không nên động đến là ngang ngược, nổi sân hận, kết thù oán, gây cái nhân rắn độc lan sói mà phải chịu cái khổ địa ngục. Hắc thần thường ở trong ba đường ác mà lăn lóc không ngừng. Thì mình thấy thế gian có nhiều người sống rất là trí thức nha, rất là trí thức, mà nhiều người sống rất là thô tháo. là đôi khi mình không tự trọng, mà là nếu mà chúng ta chùa mà ở gần xóm làng này kia, là ở gần cái xóm mà lao động, à thấy nó cực lắm nha. Đôi khi 1-2 giờ khuya vậy nó chửi lộn, vợ chồng nó ngủ nhau được cái chửi lộn, đánh lộn, cái la ỏm tỏi hết. Không cần lâu là cái người kia nhà kế bên mình không có, không biết tự trọng. Thành là có khen cái vợ chồng của một cái người rất là trí thức nha, ở mấy chục năm mà nhà kế bên họ chưa có nghe một tiếng cãi giả. Mà một bữa đó sáng thấy người chồng chở người vợ đến phường để làm giấy tờ ly dị, nhớ họ khen, không có bao giờ nghe cái tiếng mà họ cãi giả, họ đánh lộn chửi mắng có. Mà ly dị rồi chồng chở vợ đến phường ly dị hẳn hoi, chứ không phải mạnh ai nấy đi nữa. Thì cái đó là cái mà trí thức, đại chúng nhớ cái trí thức. Nên cái đó cái hay á. Còn thôi nửa đêm là ngủ được, có bắt đầu la làng lên. Chẳng những mà la làng mà cái gì xấu gì vợ chồng cũng nói ra hết cho hàng xóm mà nghe. Cái lúc đó là họ khai hết á. Cái đó rất nhiều nha, cái đó mình thấy á. Thế thì ở trong này cái là ta cũng lệ trong đó, nó cái người xuất gia là sân hận lên là cái đó nó xấu rồi. Hay rồi là xử sự những người mà đồng bạn đồng hành và cái này cái khác đó, hay là không giữ oai nghi, động đến là ngang ngược nổi sân là kết thúc quán, gây cái nhân rắn độc lan sói. Mình thấy như cái đó là cái mà rất tầm thường. Thì người thế gian cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, chúng ta phải sống ra rất là trí thức, rất là lịch sự. Nhớ hay trong chúng mình sống sao mà thấy nó ra vẻ, ra vẻ có người mà cao thượng. Đôi khi mình sống cái mà nó quá cái tầm thường của cái người thế gian, hoặc chả là cái người mà không có trí thức á, thì cái đẹp của người xuất gia làm sao nó rất tế nhị, đối xử với nhau, hay là luôn luôn lúc nào mình không phải sống là sống về cái tinh thần sống với chúng ở đại chúng. Nhớ cái tập thể là cái mà thầy thấy rất hay nhất. Tại mình sống nó ít buông lung, mà mình sống nếu chung cái tập thể thì mình không phải sống cho mình hoàn toàn. Ha, mình sống vì người khác nè. Ha, mình mà cái gì người khác nữa, nói không người dám nói lớn, hay là làm gì mình cũng sợ những người kia họ phiền mình giữ, mà chính cái đó cái tập cái thô tháo của mình, đại chúng nhớ. Còn mình ở mình thì chừng nào mình muốn làm gì làm, không đâu có cần biết ai. Ha, mà cũng đâu không ai nữa. Rồi mình muốn ăn làm sao, mình muốn nằm làm sao, rồi mình muốn nói làm sao, mình muốn thô tháo. Rồi cái đó là mình không có thúc liễm được cái thân rồi cái khẩu. Rồi đâu nói tới cái ý, cái thân cái khẩu mà không có nữa thì cái ý nó tế là khó. Đại chúng nhớ. Ha, thành thường thường mấy hòa thượng lớn ấy, hồi trước học ông hòa thượng Trí Tịnh ông dặn nè. Họ nói nếu mình ở chỗ đông người mình giữ oai nghi nó dễ, còn nơi ở một mình giữ oai nghi nó khó. Ha, mà tập làm sao ở một mình mà mình coi như mình ở chung chỗ đông như vậy thì cái đó khó. Là chúng nhớ, mình thì mình tự do, mình buông lung, trong phòng mình đóng cửa lại thì sao cũng được, nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp, nằm gì cũng được hết, nhưng mà chỗ đông thì không được. Ha, nhưng mà mình ở mình trong phòng vậy mình coi như trước mặt bao nhiêu người khác. Là nếu mà không có người thì cũng bao nhiêu chư thiên hay là thiện thần hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng đâu có rời mình đâu. Người ta thấy hết những cái việc làm của mình, tuy là không có ai biết, cái người ngoài không biết. Thì mình được như vậy thì mình tự mình có thúc liễm. Như cái tập thành nó khó, cái tập khí nhiều đời nó khó, đại chúng khó. Đó là đó là mình tập thôi. Thì cái này nó A Hàm có dẫn ra cái bài kệ nè: người sân nhan sắc xấu, nằm ngủ khổ không an, dáng được tài sản lớn lại trở thành bất lợi, người thân và bạn tốt đều xa lánh kẻ sân. Nếu thường quen sân nhé, tiếng xấu bay tứ phương, sân làm nghiệp thân miệng nhé, trói buộc nghiệp ý, người bị nhé che lấp thì mất hết tài vật. Sân nhé làm dơ tâm, sợ hãi sinh từ đó, mà người không biết được, kẻ sân không biết nghĩa, kẻ sân không hiểu pháp. Như đuôi tối bế tắc, những người hay sân nhé lúc đầu có sắc dữ, như trước lửa có khói, vân vân. Cái này nó mấy trang trong cái Trung A Hà mà dẫn ra. Bởi vì hành giả nên nhiếp tâm, đừng quen thói giận dữ đối với người đồng học ở chung, nên kính nhau tôn trọng đạo nghiệp. Đó là cái giới thứ 63. Thành ra là một cái vị mà cái hạnh mà sa môn nó khó lắm chứ không phải dễ nha. Mình tập từ chút, giàu có tập khí nhiều đời, cái nhiều vị sanh ra cái tập khí nhiều đời là có khi sân nặng, có khi tham nặng, hay có người tham tài nặng, người tham danh nặng, tham sắc gì nặng. Có nhiều người tham danh mà không tham tài, không tham sắc. Đại chúng nhớ, có người đủ cả ba, có người cả hai, có người có một. Đó là tùy theo cái tập khí của mình nhiều đời thì mình biết để mình cố, để mình mài, mình dũa, mình sửa lại. Thì cái đó cái tập chứ là khó lắm. Nếu mà nói chúng ta là ai mà cũng tốt hết đó, thì không có ở cái cõi này. Thì một người 9, một người 8 vậy thôi, chứ cũng hơi gần gần nhau. Mình biết như vậy mà cố gắng để mình lo mình sửa mình. Giới 63 qua tới 64. Nhược tỳ kheo ni sân nhuế cố bất khỉ, dĩ vô căn tăng già bà thi sa giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vì sân nhuế chẳng có vui, hay là sân hận chẳng có vui, dùng là vô cớ về cái tội tăng tàn, mà du khống bằng cách mà tội tăng tàn vô cớ thì phạm ba vật đề. Vô căn tăng già bà thi sa là không có căn cứ để mà du bán hay là quỷ bán về phạm tăng già bà thi sa thì phạm ba vật đề. Nếu mà hàng tỳ kheo du khống cái người kia phạm ba la di thì phạm gì? Đó là phạm tăng tàn. Còn du khống tăng tàn thì phạm ba vật đề, hay là tăng tàn. Thì ở trong này mình nhớ lại là cái thiên tăng tàn mà cái giới đạp bà ma la tử bị từ địa du khống phạm ba la di, ngay giới tỳ kheo ni từ mi, nhớ chưa? Cái đó là thuộc về tăng tàn. Thì trong này cái lục quần tỳ kheo mới là vì giận tức nên nói nhóm 17 tỳ kheo này đều phạm tội tăng tàn, rồi là tới tai Phật mà mới cấm. Mà nhớ cái tăng tàn mà vô căn nha, là không có căn cứ. Thì nếu mà cái du khống, mà nhớ tăng tàn nó có hai giới trong tỳ kheo ni có không? Dinh lấy một chút của cái việc khác, rồi là du khống bằng cách là không có căn cứ vào dinh lấy một cái căn cứ nhỏ để mà du khống, có không? Đó là tăng tàn. Hay thành cái này là hoàn toàn là du khống, là không có gì hết. Thì bà Ma La Tử là cái vị tri sự mà bị anh em từ địa du khống phạm ba la di, cái tỳ kheo ni từ mi, nó có gì giận tức. Cái giới thứ hai nữa là dinh một chút nhỏ, thay vì là hai con nai nó uống nước đực cái với nhau, rồi lấy hai con nai này mà dí đập bà Ma La Tử và từ mi, có là dinh vào con một chút xíu là cũng như Kỳ đã đập bà Ma La Tử, thấy ngài Xá Lợi Phất ngồi ở trên tảng đá, rồi có một tỳ kheo ni đến đảnh lễ, rồi cái chéo y của tỳ kheo ni kia bị gió nó bay, nó dính trên đầu gối của ngài Xá Lợi Phất. Rồi ngài Xá Lợi Phất lấy tay phủi cái chéo y xuống mà dinh vào trong đó, mà nói là tôn giả Xá Lợi Phất với một cái vị tỳ kheo ni làm việc phi pháp. Thì cái đó là nó dinh lấy một chút, còn cái này là vô căn hoàn toàn. Đây là cái giới này gì? Sân nhế, nhớ vì sân nhế chẳng có vui mà dinh lấy chút tội, cũng như là đem cái tội tăng tàn vô căn cứ mà du khống. Thì có những cái trường hợp mà là yếu tố mà được phạm giới nè, là thứ nhất là tỳ kheo ni như pháp nè, nên đây là nói tỳ kheo ni như pháp chứ không như pháp thì ta không đề cập, tại vì có nhiều cái loại tỳ kheo ni giả chẳng hạn. Ví dụ như trong luật có nói 5 cái loại tỳ kheo ni giả, nhớ chưa? Là danh tự tỳ kheo, tương tự tỳ kheo, rồi tự xưng tỳ kheo, cắt tuyệt tỳ kheo, khất cầu tỳ kheo, mà những cái đó tỳ kheo giả. Mà nếu mà có tỳ kheo mà như pháp đúng thì là gì? Là bạch tứ yết ma, hay là nói ba lời, hay là thiện lai tỳ kheo, vân vân, những đó tỳ kheo thiệt. Ở đây là ta nói tỳ kheo thiệt chứ không có tỳ nói tỳ kheo giả. Thứ hai nữa là mình tưởng rõ là tỳ kheo ni. Thứ ba là trong lòng có sân hận. Thứ tư là không có ba cái điều thấy, nghe, nghi. Cái này hoàn toàn là vô căn. Cái vô căn là không có căn cứ, quỷ bán không có căn cứ nha. Còn nếu mình thấy, nghe và nghi thì cái đó là có cái cơ sở, dầu không chính xác nhưng mà không có phải là vô căn, cái nó có căn cứ. Ví dụ như mình thấy cái người kia từ trong rừng đi ra cầm cái dao có dính máu thì mình nghi người đó giết người, đó là nghi á. Kiến nghi là chúng nhớ rằng kiến nghi là mình thấy, không thấy họ giết trực tiếp nhưng mà thấy cái dao họ dính máu rồi chỗ đó nghe nó có người chết thì mình nghi cái ông này ông giết. Hay là mình thấy người kia họ nghèo, ở phòng mình nó nghèo không có tiền, mà dặn thời gian nghe cái phòng bên kia họ mất đồ mất tiền, rồi một thời gian nghe cô này cổ sắm máy móc cổ sang trọng này kia nó nghi, nhớ cái đó là nghi. Hay là đó là kiến đó. Còn văn là nghe, mình nằm bên đây cái phòng bên đây mình nghe cái phòng bên kia nói những cái điều phi pháp đối với người nam, rồi mà là mình nghi đó là người kia phạm giới chứ mình đâu có thấy việc làm của họ. Đó là văn để mà nghe để mà nghi. Hoặc chả cái phòng mình nằm bên đây nghe bên kia có những cái dòng xuyến nó khua lên ban đêm mà cái phòng có tỳ kheo thì mình biết vậy là chắc chắn là có người nữ, nhớ cái đó là định nghĩa cái văn vậy. Hay là có thấy, nghe và nghi, ba cái việc đó, không thấy trực tiếp mà vì do cái thấy mà mình nghi, do cái nghe mà mình nghi, nó là ba căn. Còn hoàn toàn cái giới này là vô căn, là không có nghi vậy. Thứ năm là đi nói với một người, mình nghe vậy là mình nói với người. Thứ sáu là đem tội tăng tràng mà vu khống, đây là vu khống về tội tăng tràng chứ không phải ba la di, không phải ba vật đề. Thứ bảy nó rõ ràng. Thứ tám là người kia biết rõ mình nói những gì. Đó là những cái điều đó là những cái nhân tố, yếu tố mà để phạm cái giới này ba vật đề. Rồi trường hợp mà không phạm là nếu thấy, nghe, nghi, nếu nói sự thật nó thấy rõ ràng hay là nghi, muốn làm cho họ hối cải chứ không phải là quỷ bán. Nếu nói chơi, nói mau, nói một mình, nói trong mộng và nói lộn, rồi có cái điều mình vì lòng từ bi mà muốn làm cho người kia hối cải mà mình không có tâm mình quỷ bán, thì mình có nói thì cũng không có phạm ở trong cái điều này. Hay về cái độc của cái sân hận là có thể đốt cháy thân tâm, chướng ngại đạo nghiệp. Kẻ có ác tính, có cái tánh ác thì người và súc sanh đều sợ hãi. Không kể xử lý động chút nổi sân quỷ bán vô căn cứ, phá hỏng danh dự của người, lại hại lợi dưỡng của họ để mưu đồ lợi mình. Ác độc như thế thì bạn tốt phải lánh xa, thiện thần không giúp, chết đọa vào ba ác đạo, làm rắn rít chim sói, sân nhuế thành thói quen thì tuy được làm thân người cũng bị dung mạo xấu xí, tâm địa ác độc nghèo khổ, lại tạo thêm ác nghiệp, phải qua lại mãi trong ba đường ác, chịu khổ vô cùng. Bởi vậy nên sinh tâm sợ hãi, thận trọng giữ nhân nghĩa từ bi, thấm thía cái hại của sân nhuế còn hơn lửa dữ có thể thiêu cháy tất cả rừng công đức. Nếu tu hành nhẫn nhục, hộ trì giới thì có thể diệt sân khỏi rước các khổ. Thì nhiều vị chúng ta ở chung nó tập thể, chúng thấy nó hiện rõ ràng đó. Nhiều vị nó sân bằng cách là nó vô cớ mà cái họ rất là nặng. Cái gì họ cũng sân được, có họ cũng là giận được. Mà thường thường ta nói mấy người sân nó mấy người nó tốt, trực tính nhiều hơn. Nhưng mà cái sân là cái nó đốt hết những rừng công đức. Nhớ là sân là cái cửa gì nó cũng mở ra hết. Nên thì cái sân là cái mà rất độc. Mấy người sân là sân ta còn phân ra là cái sân là rửa rôm nè, còn cái lửa mà lửa ngầm, lửa than, lửa này kia đủ thứ trong đó. Mà mấy người mà ưa có cái tánh mà nó sân, mà sân bùng lên vậy thì nó cũng dễ mà cũng khó, mà cũng dễ mà cũng hại nhiều, mà cũng có khi ít. Tại vì nó khi mà nổi lên cho nó đốt hết á, mà nó mau tắt lắm. Mà ta sợ là sợ gì? Sợ lửa than, lửa ngầm.
im im như vậy, cái đó là nó khó. Mà nhất là vấn đề mà lửa ngầm nó khó tu lắm nha. Nó cứ ầm 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 ỉ ở trong này, cứ ngủ không được, rồi từ ngày này tới ngày khác. Còn sân ầm ào ào lên chút cái đánh lộn rồi rồi thôi đau bỏ đó dễ. Nhưng mà cái nào nó cũng có cái hại trong đó, nhớ. Thành nó sân là coi như là phiền não, là nó không có cái nào nó tốt á. Giới 64 qua tới 65 vào cửa cung vua. 65 nè. Nhược tỳ kheo ni sát lại thủy nhiễu đầu, thủy nhiễu đầu vương, dương vị xuất, vị tàn bảo, nhược nhập quá cung môn quắc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là vua sát lợi là quán đảnh, thủy nhiễu đầu hay là nghiêu đầu cũng được, là vua mà vua quán đảnh, vua chưa ra, chưa cất của báo, nếu vào quá ngạch cung, chữ môn quắc, môn là cửa, quắc là cái ngạch ngang đó nha. Cái chùa của mình có cái cây ngang ở dưới đó, bước lên cao đó là cái ngạch, là chữ quắc đó, phạm ba vật đề. Ha, thì cái này hồi xưa chứ giờ đâu có cái vụ đó nữa, phải không? Hồi xưa thì tỳ kheo ha, Đức Phật đối với hàng vua chúa là rất cái sự cung kính, muốn ra vô chừng nào cũng được, tự do để mà vô dạy cung phi hay là thuyết pháp cho vua, những cái vị đại thần. Còn giờ nó khó, bây giờ nó không có cái vụ đó. Cái vụ là cái vụ mà người xuất gia tự do mà ra cửa cung có đâu, có ra là ra vô nhà những cái quan, những cái đại thần thì được. Còn những cái đây là cái cung vua. Mà thường thường ai có đi ở Huế hay là ở bên Trung Quốc thì biết cái nội cung ngoại cung. Rồi phía đằng sau đó là đặc biệt về cái đó là cái cấm cung. Cấm cung là để những cái bà phi tần hay là những cái hoàng hậu ở trong đó. Mà nó có nhiều cái phòng, cái nguyên trong đó. Thì trong đó là chỉ duy nhất là ông vua và gì ai vô được. Thái giám đâu chứ không ai vô được cái cung cấm đó nha. Cái vô đó cấm mà cấm cung là ông vua thôi. Thế là ở đây muốn chỉ về cái phần đó. Thì trong này có đề cập rất nhiều là cái bà Mạc Lợi Phu Nhân á, trong luật có đề cập. Bà Mạc Lợi Phu Nhân sau này là rất thuần. Hôm trước dường như thầy có nói bà Mạc Lợi Phu Nhân cũng như là bà Thắng Mang, có nói việc đó chưa? Là một á, là một. Nếu mà nó thắng mang phải hiểu rằng là cái cô gái mà sau những cái tràng hoa đẹp, thắng mang, mang là cái tràng hoa, thắng là đẹp, là thù thắng là nó lớn, nó gọi là thắng mang. Còn nó mạc lợi á thì cô gái giữ giường, giữ giường lài, mạc lợi là lài. Khi cái từ đó mình phải rõ. Thì đề cập đến, mà trong cái luật, trong kinh cũng đề cập đến bà Mạc Lợi Phu Nhân rất nhiều. Bà Mạc Lợi Phu Nhân thì có duyên với Ca Lu Đà Di. Khi mà vua Ba Tư Nạc khi mà hiểu đạo rồi thì nhà vua mới cho tất cả những cung phi lựa chọn bậc thầy của mình để thuyết pháp hợp với ai. Thì riêng bà Mạc Lợi Phu Nhân thì bà lựa ngài Ca Lu Đà Di. Thì Ca Lưu Đà Di ra cung cấm thường xuyên để thuyết pháp cho bà Mạc Lợi Phu Nhân. Thì một hôm Ca Lưu Đà Di mới vào trong cung sớm này, gặp ông vua với bà Mạc Lợi Phu Nhân còn đang ngủ trưa. Nên bà Mạc Lợi Phu Nhân nghe được báo là Ca Lưu Đà Di là bậc thầy mình, sư phụ mình đến. Nên bà rất là nhanh nhẹn để đứng ra tiếp. Rồi khi mà ra tiếp như vậy, tròn cái áo tròn mới đẹp ở ngoài, ra đặng đảnh lễ Ca Lu Đà Di. Thì có hai bộ nha, có bộ kia vừa tròn thì sơ ý cái tay rớt cái áo xuống, thành ra là hiện nguyên hình. Thứ hai nữa, có bộ kia nói rằng là khi mảnh lễ Ca Lu Đà Di là cái y kia nó rớt xuống, tuột xuống mất. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân mới lỡ bộ rồi ngồi bẹp xuống luôn, không dám đứng dậy. Ca Lu Đà Di hổ thẹn cũng là trở ra cửa đi về. Về mà Ca Lu Đà Di thì còn khoe với hàng tỳ kheo. Nếu bữa nay tu được hân hạnh thấy đệ nhất bảo với ba tư nạc của quý đệ nhất bảo ra thì khe hỏi tới tới tai Phật, nghe Phật mới là trách Ca Lu Đà Di, trách là Lu Đà Di như thế này. Đó là nó liên quan. Mà cái duyên khởi thì mỗi bộ nó cũng rất nhiều trong này, mà đại khái có tứ phần thì nêu cái liên quan đến bà Mặc Lợi Phu Nhân với Ca Lu Đà Di, nên là Phật là cấm. Thì giờ thầy nói về cái sắc lợi thủy nhiễu đầu. Sắc lợi là cái dòng họ thứ mấy của bên Ấn Độ? Thứ hai nha. Thứ hai chứ không phải đầu. Đầu là gì? Là Bà La Môn. Rồi sắc đế lợi. Sắc đế lợi là cái dòng họ, cái giai cấp để thống trị, nhớ. Còn Bà La Môn là cái giai cấp cao nhất, là tế tử, vua phải thờ phượng. Còn cái giai cấp mà sát đế lợi là chuyên môn để thống trị, là vua chúa cái này cái khác mới là sát đế lợi. Cũng như vua Ba Tư Nạc mà cưới cái cô gái bà Mặc Lợi Phu Nhân này là không phải dòng họ Thích, nhưng dòng họ Thích là dòng sát đế lợi. Còn cái bà Mặc Lợi Phu Nhân là cái người ở cái giai cấp mà tôi tớ, thì nó là lúc đầu vua Ba Tư Nạc đã có bà gì mà trước là chánh cung á, rồi sau mới đem bà Mặc Lợi Phu Nhân Thắng Mang về. Mà đây là cái dòng họ có cái Thắng Mang hay là Mặc Lợi Phu Nhân này là cái giai cấp mà ở đỡ, nhớ, giai cấp ở đỡ rất là nó tầm thường. Thành cái ông mà chủ của Mặc Lợi Phu Nhân đâu có dám gả, mới nói là cái đây là cái người ở ngày muốn ấy thì đem cái dòng họ Thích ra để mà gả cho vua Ba Tư Nạc mà đem về để làm cung phi trong đó. Thì vua Ba Tư Nạc ta không cần, ta cần chỉ cần duy nhất cái người này mà thôi. Thành về liên quan đến trong luật rất nhiều là xảy ra cái sau này cái dòng họ Lưu Ly sanh ra ác sinh để mà giết dòng họ Thích. Về cái vấn đề giai cấp nè, là đại chúng nên có dịp nào thì sẽ kể cái việc đó. Mà bên Ấn Độ thì còn những cái hồ mà lúc mà ác sinh mà giết cái dòng họ Thích cách Ca Tỳ La Vệ không xa lắm, ở trong một cái làng á, đó là liên quan rất nhiều của cái vấn đề mà ác sinh. Mà ác sinh là con của Thắng Mang á, nếu mà nói về Thắng Mang. Rồi sau này vì sanh ra cái ác sinh này mà là dòng họ Thích mới làm một cái nhà mới để thỉnh Phật thuyết pháp về nhà mới khu vườn đó. Mà rốt cuộc cái người ác sinh này leo lên trước, thành họ mới coi cái dấu của cái đứa bé đi tới đâu mà hốt vào cái đất đó họ liền. Tại vì nó giai cấp là nó nhơ quế như vậy, rồi mới là đem cái đất khác mắng chửi cái ác sinh này. Cái đó nghe rồi giống không? Khi đó thì ác sinh này còn thái tử. Cái vị đại thần Thổ Mẫu nè đi theo hầu thái tử, theo hầu ác sinh á, tại lúc đó là đi về phía bên dòng họ Thích, đi thăm viếng ở bên dòng họ Thích. Mà dòng họ Thích thì cái giai cấp của cái ác sinh này là giai cấp bằng cùng, là con của Thắng Mang đi. Mà Thắng Mang là cái người cô gái ở, chứ không phải giai cấp trên sát đó lợi. Thì rốt cuộc rồi cái ác sinh này mới nói rằng để chừng nào ta lên ngôi ta sẽ trả thù. Rồi khi mà ác sinh đã lên ngôi rồi mới kéo quân qua để mà diệt cái dòng họ Thích. Mà khi mà kéo quân ra như vậy thì giữa đường Đức Phật biết, Đức Phật mới ra ngồi giữa đường ngăn lại bằng cách là ngồi ngoài nắng như vậy. Thì cái lúc đó là thái tử đã lên làm vua. Làm vua là vua Ba Tư Nạc mới là để ngôi lại cho ác sinh. Hay khi ác sinh lên làm vua rồi kéo quân qua để diệt dòng họ Thích, đi giữa đường gặp Đức Phật, thì ác sinh mới nghĩ rằng đây là Đức Như Lai không muốn ta qua chinh phạt dòng họ Thích, kéo quân trở về. Khi trở về ba lần như vậy thì qua cái lần thứ tư mới qua đánh được. Mà lần thứ ba thì ác sinh mới hỏi Đức Phật tại sao Ngài ngồi đây, Phật không trả lời. Thì cuối cùng Đức Phật nó không có một cái hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mà của gia đình. Thì ác sinh đã biết là Đức Phật không muốn mình đàn sát dòng họ Thích, hay vì cái nghiệp. Nên cuối cùng lần thứ tư rồi thì coi như Đức Phật không thể cứu được dòng họ Thích nữa. thì Đức Phật không ngăn nữa, thì rốt cuộc kéo qua để diệt hết cái dòng họ Thích. Những cái máu, những cái đầu nó là cái chống là khi mà ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi đó thì cái dòng họ Thích đã thọ tam quy và ngũ giới, nhớ thọ tam quy ngũ giới rồi, khi mà giặc thì họ ở trong thành họ bắn cung ra, nhưng mà bắn lựa đừng bao giờ để chết người trúng, hay là trên tóc, trên mão, trên đầu vậy thôi. Thì ác sinh mới là sợ muốn kéo quân về, thì cái đại thần Khổ Mẫu mới nói rằng là không có đâu, tại vì dòng họ Thích đã thọ tam quy ngũ giới rồi, giữ cái giới mà không sát sinh, nên bệ hạ đừng sợ, bằng cách là bắn rớt mão trúng vai trúng đầu thôi chứ không có trúng trong thịt. Rồi trong lúc đó quân đội mới kéo thẳng vô trong thành để diệt hết. Thì lúc đó có một cái vị đại thần mà thầy của vua học hồi còn nhỏ, vì nó lâu quá thì quên, xin có một điều thôi, ngưng tay lại, đừng có tru diệt cái dòng họ Thích, chỉ trong cái thời gian mà lặn xuống ở dưới hồ, xin một cái thời gian nó ngưng lại, không giết nữa. Thì họ đồng ý rồi cũng lặn xuống dưới hồ, lấy tóc cột ở dưới cái rễ cây dưới kia để mà chết. Cái thời gian nó cũng dài, để cho trên này ngưng lại không giết thằng dòng họ Thích. Thì cái đó là một lúc nào thì kể kỹ về cái phần đó trong cái tập Sự Tỳ Na Gia. Rồi có nói cái tiền thân nữa nha, cái tiền thân đó là nói về một điều ở trong cái tập Sự Tỳ Na Gia của căn bản thiết nhất thiết thiết của Bồ Tỳ Na Gia có đề cập. Còn cái chuyện mình thường nghe hồi xưa nay thì dòng họ Lưu Ly, phải không? Dòng Ly mà là có người trăng trâu đó mà thắng khô rồi cái hồ cá, nhớ chưa? Đó là nói về cái dòng họ Lưu Ly. Rồi nó tại sao có đó, là nó cái tiền thân hồi trước đó là có một cái hồ nắng rồi cái khô, rồi có một trăng trâu đến đó, rồi có người mới là gì, mới là bắt những con cá đó giết ăn thịt đem đi bán. Thì cái người chăn trâu đó chỉ gì, chỉ là có con cá lớn trong đó mới lấy cái gậy gõ trên đó. Thành ra ngay cái lúc mà sau dòng họ Lưu Ly mà giết dòng họ Thích thì Đức Phật nhức đầu 3 ngày. Là nhỏ chăn trâu đó là tiền thân của Đức Phật vào thời quá khứ về cái dòng họ Lưu Ly á. Thì mình thấy rằng khi mình tu ở đại chúng nhớ nha, nói đây để là khi mình cũng học, sợ không có một cái nhân nào mà không đưa đến quả, mà không có một cái quả nào mà không từ nhân mà đến. Thì mới nói rằng là cái nhân quả chúng ta phải hiểu nó 3 đời: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Tôi sợ, người tu rất sợ nhân quả, không sớm thì chày, nó không có một cái nhân nào mình gây vào cũng rất là nhỏ mà không có đưa đến cái quả bao giờ, không bao giờ, không có cái vụ đó. Thì ta nhớ như vậy chúng ta rất sợ. Chứ thì bây giờ là ta trách nhiều, tra trách cái người thế gian ở ngoài, họ sợ nhân quả. Còn cái người xuất gia bây giờ đạp trên nhân quả mà đi, có không? Không sợ tội. Ở ngoài họ sợ tội lắm, nên họ cái gì họ cũng sợ tội. Nên rồi mới hỏi thầy cái kiểu đó, thầy mới nói đúng rồi. Tại ở ngoài thì họ mà mịt mịt, chưa biết nhân quả ra làm sao. Nó cái địa ngục ở dưới chưa biết cái địa ngục làm sao nữa, nên là họ sợ. Còn cái người tu học rõ quá, biết địa ngục mấy cửa đồn sao này kia nó rành quá, nó không có sợ địa ngục nữa. Đạp trên nhân quả mà đi, thật sự ta thấy nhiều cái người xuất gia không có sợ nhân quả. Đại chúng nhớ, không sợ nhân quả, họ sống trên nhân quả, tha hồ muốn làm gì làm. Và đôi khi thầy nói là cái người xuất gia đôi khi là ác hơn cái người thế gian ngoài đó. Không có sợ nhân quả, ở ngoài ta sợ nhân quả ta không dám làm. Nói vậy để chúng ta thấy không phải là mình nói hết, nhưng mà thấy nhiều vị đã học, đã tu, đã từng làm cái người xuất gia, học giáo lý rất kỹ, kinh điển rất giỏi, cái gì cũng là biết, địa ngục có mấy cửa biết hết, tội như thế nào biết hết, nhưng mà không sợ. Tại vì ta biết địa ngục có cửa nào là ta đâu có sợ nữa. Còn cứ mờ mờ mịt mịt nói vậy thôi, nó quỷ sứ hành hình vậy, nó sợ, không dám làm. Đại chúng nhớ là mình rất cẩn thận, đừng bao giờ mà nó tin mà nói là đó là cái địa ngục đó ông Phật ông nói lý, không có đâu, ông hù nhát không có. Nếu mà nói vậy khó tu lắm nha. Thì mình nếu lý thì phải có sự, sự không lìa lý, thì ra mình tu bây giờ vậy. lý sự với duyên dung, không thể mình chấp sự không, không thể mình sống với lý không. Lý không thì coi như là không được gì hết á. Là chúng nhớ, thà chấp sự, như ở trong kinh có nói, thà mình chấp có như núi Tu Di không sao. Còn nếu mình chấp không á, như là hạt cải cũng rơi vào trong địa ngục như tên bắn nè. Thật sự giàu mình sắp có mà cũng không ngại gì, cái sự á. Còn nếu mình chấp lý nhiều, chấp lý không à. Nó không Phật nói địa ngục với địa ngục ở đâu. Mà tha hồ muốn làm gì mình làm. Khó lắm nha, phải tu, phải là sợ nhân quả. Rồi mình phải sợ vấn đề mà địa ngục, chứ không thể nói là nó không được. Thì nó trở lại trong cái bài là sát lợi thủy nhiễu đầu. Thủy nhiễu đầu á, mà một cái vị vua muốn lên làm vua mà lớn á, mà muốn là thủy nhiễu đầu là nó bà hoàng hậu giống vua nhằn trong luật cũng diễn tả, ngồi trên một cái kiệu bằng vàng. Những cái vị mà tiểu vương, một cái vua lớn á, thì cũng có nhiều cái vua nhỏ chư hầu khiêng cái kiệu đó. Rồi là có trong cái sừng trâu á, để những cái hột giống. Rồi lấy cái nước bốn biển để trong thùng ở trên kiệu. Rồi bà La Môn làm lễ, lấy gáo mà múc nước đó mà chế trên đầu của vua. Cái giờ quán đảnh á, cái gọi là thủy nhiễu đầu hay thủy nghiêu đầu này là vua đã quán đảnh, là công nhận cái vị đó là nó lớn. Chư hầu theo mà hỗ trợ cách này cách đó, những cái nước chư hầu. Thì nó nói thủy nhiễu đầu là vậy. Thì ở trong luật mới nói thì nhà vua mà được tôn xưng là cái dòng sát tế lợi thủy nhiễu đầu. Mà nhà cái đời sống của nhà vua thì cung phi mỹ nữ rất nhiều nha. Hay là vua chưa cất của báo. Thì tất nhiên là những cái cung tần cũng cung phi mỹ nữ này là vua chưa đem vào trong cái chỗ cấm cung, còn ngủ ở chung với nhà vua. Chưa cất của báo là ta nói giải thích hai thứ. Một là người nữ cũng là của báo trong cái bảy báo, hay là những cái đồ trang điểm của một cái người nữ. Rồi nếu mà nhà vua chưa cất của báo này mà hàng tỳ kheo bước chân vào tới ngạch, hai chân mà trọn vào trong cái ngạch cung á, thì có phạm ba vật đề. Còn một chân ở ngoài, một chân ở trong là phạm đột kiết la. Đây là cái giới thứ 65 nói về hàng tỳ kheo liên quan đến nhà vua. Thì trong luật có đưa ra, Đức Phật mới đưa ra về thư hỏi Đức Phật những điều này, nhân gì duyên gì phải chịu. Cái này nói về bà Mạc là phu nhân cũng đẹp, cũng cách này cách khác, mà rốt cuộc làm tỳ nữ như vậy, ở giữ giường lài cho những người khác. Rồi cái bà Mạc là phu nhân này, một hôm trên đường đi mới là nghĩ tại sao mình bị cái nghiệp báo như vậy. Rồi cái là gặp Đức Thế Tôn, mới đi cúng dường những thức ăn trên đường cho Đức Thế Tôn, mới là hỏi những cái câu hỏi đối với Phật. Nhân gì duyên gì phải chịu cái thân người nữ rồi dung mà xấu xí, người thấy không vui lại nghe khổ, thiếu thốn không có quy lực. Nhân gì duyên gì mà dung mạo xấu xí nhưng giàu có và không có quy lực. Rồi nhân gì duyên gì dung mạo xấu xí mà nghèo cùng nhưng lại có quy lực. Nhân gì duyên gì dung mạo đẹp đẽ, người thấy vui mừng, giàu có lại có quy lực lớn. Thì cái này cái câu mà có mặt là phu nhân hỏi Đức Phật. Đây là phải yếu tố mà phạm giới nha. Có đủ bốn yếu tố. Một là vua, mà có bộ khác thì nói vua phải vua mà được quán đảnh mới phạm cái điều này. Cái nếu mà vua thường là sát lấy lợi thì không phạm điều này, nếu mà hàng tỳ kheo vào trong vua vua. Còn đây là nói là vua. Hai là vua cùng ở một chỗ với phu nhân, chứ nếu có vua không thì không thành vấn đề, đâu có xảy ra có ba cái việc gì thấy của báo, phải không? Đó là vua ở với phu nhân, còn tại vì vua chưa cất của báo. Thứ ba là vua chưa ra chưa cất của báo. Thứ tư là đi vào giới hạn của ở trong cung. Thì trường hợp mà không phạm, nếu vua đã ra, thể nữ đã lui về chỗ ở của họ, các châu báu đã được cất, hoặc nếu có chuyện cần tâu bạch, hoặc vua có mời gọi, hoặc bị thế lực bắt đến, hoặc gặp mạng nạn, phạm hành nạn, thì đây là không có phạm. Thế Tôn bảo các đệ tử nên biết vào trong cung vua có 10 điều lỗi lầm. Đây là cái trong cái bộ mà ngũ phần, luật ngũ phần và thập tụng, luật nhiếp, luật thiện kiến, và căn bản thiếu nhất thiết khu Bồ Đề Na Gia có nói rõ, có nói rõ nếu mà hàng tỳ kheo vào trong cung á, có cái 10 cái điều, có cái 10 điều này có thể là bị cái lỗi lầm trong đó. Nên mình cũng học sơ qua, trong này dẫn ra là cái bộ ngũ phần nè, bộ thập tụng nè, luật nhiếp nè, bộ thiện kiến và cái bộ căn bản, mà tứ phần thì không thể đề cập đến. Cái ngũ phần này nhớ là cái ngũ phần là đại chúng đã có ngũ phần rồi đó phải không? Cho ngũ phần là thập tụng thì chưa, thập tụng giờ đang dịch. Cái bộ thập tụng mà 61 quyển như vậy thì đang dịch ra tiếng Việt á. Còn luật nhiếp, bộ luật thiện kiến, luật nhiếp và bộ luật thiện kiến thì nó có trong cái Pali tạng mà cũng có dịch ra. Căn bản thiết nhất không Bồ Đề Na Gia thì cái này đã dịch rồi, có ngàn Nghĩa Tịnh rồi, và là thầy Tâm Hạnh thầy cũng dịch ra là tiếng Việt, rồi Hòa Thượng Đổng Minh đã chỉnh lại, thì cái này chữ Việt chưa in ra nhưng mà có những cái bản photo. Ở những cái bộ này nêu ra là nó thứ nhất, vua đang ngồi với phu nhân gặp tỳ kheo vào mà rủi phu nhân mỉm cười thì vua có thể sinh nghi hai người đó có tình ý với nhau. Nó hàng tỳ kheo vô trong cung nó có những cái lỗi như vậy, điều thứ nhất mà trong luật nó đề cập đó là hàng tỳ kheo vô rồi cái phu nhân mỉm cười thì vua có thể nghi đi. Thứ hai là nếu tỳ kheo thường vào cung lúc phu nhân có mang, vua sẽ nghi không phải là con của mình, đó là nghi ngờ. Thứ ba là khi trong cung bị mất các thứ bảo vật, tỳ kheo vào cung có thể bị nghi là thủ phạm. Thì ở này trong cái tập sự Tỳ Nại Gia có nêu ra là một vị mà vào trong cung á, hát cho vua mà những cái ngọc báo nó mất đi. Hay thì thứ ba, và thứ tư, nếu chuyện bí mật trong cung được đồn đãi ra ngoài, vua sẽ nghi do tỳ kheo loan tin. Thứ năm, nếu vua bỏ con trưởng lập con thứ, thái tử sẽ nghi chính do tỳ kheo vào cung xúi dục. Để viết kịp không? Để nghe sơ thôi, hiểu cái ý thôi khỏi viết. Thứ bảy, khi một vị đại nhân bị bãi chức, một vị đại thần đã bị bãi chức, ông ta sẽ nghi có tỳ kheo tham dự trong việc ấy. Thứ tám là khi có viên quan thấp kém bỗng lập được vua trọng dụng, người ta sẽ nghi do tỳ kheo tiến cử. Thứ tám, khi vua đem binh đi chinh phạt, dân chúng sẽ nói nghi là tỳ kheo xúi vua làm khổ quân dân. Thứ mười, khi vua đi chinh phạt về tước đoạt hết chiến lợi phẩm, không phân phát cho chiến sĩ như lời đã hứa, thì mọi người đều nghi là do tỳ kheo xúi dục. Nên có những cái điều này luật đã ghi lại, hàng tỳ kheo không nên vào ở trong cung. Có kẻ tâm ý chưa định, trí huệ bất túc, do vào cung vua bị vinh hoa phù phiếm dụ dẫn đến nỗi hoàng tục. Nhưng ngũ phần có đề cập mà, trong nội cung có nhiều cung phi sắc đẹp, đồ chơi và trang quý, tỳ kheo vào thấy nhiễm trước, phạm giới và hoàng tục. Hay là có một cái đoạn luật mà những cái hàng tỳ kheo khi mà vô trong cung thấy những cái cung phi mỹ nữ đẹp quá, về cái hoàng tục đi, rồi những cái đại thần họ mới là trách, họ nói tại sao là có không chịu giấu kỹ để cho người ngoài thấy những cái cung phi như vậy, nên Phật mới cũng đưa ra để mà cấm. Bởi thế nên người xuất gia nên an phận giữ mình, là ở trong cái tịch tịnh tu pháp xuất thế, không nên gần vua quan và những người hào quý để chuốc lấy những điều bất thiện hoặc bị người hiềm nghi. Là trong cái chánh pháp niệm xứ có cái bài kệ là tỳ kheo nên ở rừng, thân vua là hèn hạ, đắp ca sa gần vua, như tớ đi theo chủ, chẳng những không gần vua còn không gần cõi trời, như ngỗng không gần chó, vì ngỗng ưa sạch sẽ, không ngã không hy vọng, tâm không cầu thứ gì, người sợ hãi sinh tử, gần vua tất không tốt, ở giường rừng gò đống đất bằng hay núi cao, đó là tỳ kheo tốt, gần vua tất không hay. Thì trong cái chánh pháp niệm xứ thì mình thấy nha, bây giờ đều có ai có quyền thế, ai có giàu có, cái mình ưa nương gần để làm gì? Để một là có cái danh, hai là có cái lợi. Nhưng mà thường thường là khi mà còn chức như vậy thì coi như mình có quyền nương vào. Khi mà không còn chức nữa, mình ảnh hưởng rất nhiều những cái việc xung quanh. Do đó cái người nếu mà nó thanh tu thì luôn luôn lúc nào cũng an phận, luôn luôn lúc nào cũng ở nơi vắng vẻ vậy, mà nó nghèo, hay là nghèo với cái tinh thần của người xuất gia. Cái đó là cái hay nha. Chứ mình ưa lợi thế, mình gần gũi họ là xin xỏ cái này cái khác, đó là cái rất tầm thường của người xuất gia đi. À, trong tạp thí dụ kinh có nói kể cái việc răng các đệ tử xưa có một tỳ kheo bị đuổi, rồi áo não than khóc bỏ đi, giữa đường gặp một con quỷ phạm pháp, rồi là bị tỳ sa môn thiên dương trục xuất đi. À, quỷ mới hỏi tỳ kheo nhân chuyện gì mà than khóc như vậy. Tỳ kheo mới đáp: tâu phạm tăng sự bị chúng tăng đuổi, mất hết lợi dưỡng, tiếng xấu đồn khắp, cho nên tôi là u sầu buồn bã vậy. Quỷ nói với cái tỳ kheo như vậy: tôi có thể làm cho anh diệt được cái tiếng xấu, lại được nhiều đầu cúng, anh cứ đứng trên vai trái của tôi là tôi giác anh đi giữa hư không, thiên hạ chỉ thấy anh mà không thấy tôi, nhưng khi được cúng phẩm vật thì anh phải cho tôi trước. Con quỷ này là nói với cái tỳ kheo như vậy đó. À, thì tỳ kheo không có quay đức gì hết, mượn cái quay đức hoàn toàn của con quỷ, nó mới là leo lên trên vai con quỷ này đứng. Nó quỷ nó dùng cái thần thông nó bay lên hư không này cái nữa. À, thì à, quỷ mới là nó là giác con tỳ kheo ấy lên, đi ngang qua cái ngôi chùa mà ông tỳ kheo nó bị đuổi á. À, cho tất cả hàng tỳ kheo, tất cả mọi người đều thấy, dân chúng đều thấy cái ông này. À, thấy ông tỳ kheo này. À, tại vì cấp trước họ chê tỳ kheo này là phá giới đủ thứ nó đuổi đi. À, rồi thấy như vậy rồi bao nhiêu người họ bắt đầu họ cung kính cách này cách khác. À, rồi là tăng chúng, là dân chúng mới nói là tỳ kheo là đắc đạo, mới là chửi bới là cái chùa đó hàng tỳ kheo đuổi đi quan ức. Nếu mà ông tỳ kheo này không có thần thông mà bay lên như vậy, nếu mà có như vậy ông đâu có phạm được. Như vậy là ông tỳ kheo này là đắc đạo, nên họ xuống họ cúng dường nồng hậu y phục đồ đạc rất nhiều. À, rồi là có một hôm á, à, trong này nó có một hôm đang giác cái tỳ kheo trên vai du hành giữa hư không. À, quỷ nó gặp lại cái vị mà tỳ sa môn. À, tỳ sa môn là cõi trời mà tỳ sa môn thiên dương ấy nha, là con quỷ nó sợ lắm. Nó thấy nó gặp tỳ sa môn nó quá sợ hãi đi, quỷ bèn quăng tỳ kheo mà chạy. Tỳ kheo bị quỷ mới quăng xuống dưới đất nát thay. À, trong này dẫn câu chuyện này để nói lên là cái tự mình tu không nên nương nhờ thế lực. Nếu mà ỷ lại thế lực mà khi thế lực mà đổ rồi mình cũng đổ theo, nhớ nha. À, đó là nó được. Ở trong cái sách mình đưa ra cái việc này mình thấy rất nhiều. À, cái thế lực mình nương vào trong đó khi mà lên đó, khi lên voi mà hết rồi cái lên xuống chó. À, nên người tu mình là không nên cái bản gì đó. Đó là cái giới thứ 65. Ngoài cái giới thứ 66. À, nhược tỳ kheo ni bảo cặp bảo trang sức cụ, tự tróc nhược giáo nhân tróc, trừ tăng già lam trung, cặp ỷ túc xứ ba vật đề, nhược tăng già lam trung, nhược ký túc xứ, nhược bảo, nhược dĩ bảo trang sức cụ, tự tróc tự giáo nhân tróc, nhược thức giả đương thủ, như thị nhân duyên phi dư. Nếu tỳ kheo ni được của báo, vật báo và những cái báo trang sức, tất nhiên là dòng xoa chiến, những cái mà đã được chế biến nè, những cái thứ mà đồ trang sức đó. Hoặc dạy người cầm, trừ trong tăng già lam, hoặc và là nơi ngủ nhờ, ký túc xứ này là cái chỗ mà ngủ nhờ, túc này là ngủ, ký này là nhờ đỡ ngủ đêm á. Phạm ba vật đề. Nếu ở trong tăng già lam, ở trong chùa và nơi ngủ nhờ, hoặc là của báo, hoặc là của báo trang sức, tự mình nắm hoặc là dạy người nắm để người kia biết sẽ lấy lại, nhược thức giả đương thủ, nhớ hay là ta biết là lấy lại chứ không phải tham mình lấy. Đây là cái nhân duyên, nhân duyên như vậy chứ không có cái việc gì khác. À, thì trong cái giới mà ni tắc kỳ ba vật đề hôm trước của chúng ta học, tỳ kheo ni không được cầm nắm những cái vật báo hay và vật báo những cái trang sức, hay là Đức Phật đã cấm đối với hàng tỳ kheo. Thì từ cái buôn bán là những cái tài sản mà có báo đó là không có cầm nắm. Thì trong này cái duyên khởi mà Đức Phật không có cho cầm nắm đó, là có một cái tỳ kheo đi đường lại ngay cái chỗ mà cái bóng mát kia nghỉ, thì thấy một cái túi vàng của một cái vị bà la môn kia bỏ quên. Họ lại đó họ nghỉ chỗ gốc cây đó, họ bỏ quên đi, cái họ đi đi hàng tỳ kheo đi sau lại đó, đi lại đó cái thấy cái túi vàng như vậy với cái ý mà cầm giữ, mang theo giữ với ý niệm là người kia họ nhớ họ biết rồi họ trở lại lấy, chứ không có cái ý niệm mà mình lấy luôn nha. Mình nhớ cái chỗ này Phật đưa ra thì nói là nhớ cầm sợ để người khác lấy nó mất đi, với ý niệm là người kia nhớ rồi trở lại. Thì cái A Công bà la môn kia đi một cái đoạn cái trở lại, nhớ cái trở lại kiếm kiếm được vị tỳ kheo này trao lại cái túi vàng ngàn lượng vàng như vậy. Thì cái ông bà la môn này có cái máu tham, ông nói là tỳ kheo lấy bớt đi, lấy bớt rồi ông thưa, ông thưa thì quan mới là xử xử, mà ông quan này ông ghét cái vị tỳ kheo này không bắt tội. Thì vua Ba Tư Nặc mới trên gác mới thấy cái việc này quan trọng mới xuống xử, xử bằng cách dùng trí là hỏi tỳ kheo, tỳ kheo nó thật là không có lấy một cái đồng nào hết. Thì đây là vu khống, thì ông vua Ba Tư Nặc mới kêu người đổ hết cái vàng đó ra để đếm lại, đếm lại, đếm rồi là mới bỏ vô trong cái bị, thì đầy bị, thành là đổ thêm một cái lượng vàng nào cũng không có lọt nữa, không chứa nữa. Thì do đó là vua tịch thâu hết những cái tài sản của cái ông này, là vua khống tỳ kheo đó nè, tại cái bị là chứa được có ngàn lượng mà giờ nó là hơn như vậy, ông này lấy bớt thì là vua khống. Thì tới thay Đức Phật, Đức Phật mới là cấm hàng tỳ kheo nếu gặp của báo trang sức thì không được đụng tới. Đức Phật nó cấm mà. Rồi sau có một cái thời gian, hàng tỳ kheo đi tới cái nhà của Phật tử quen, mà nhà đó nhà làm thợ kim hoàng, tất nhiên thợ bạc á. Ta thấy tỳ kheo ta đâu có sợ, đồ đạc ta đang làm như ta bỏ giải ta không có cấp. Rồi Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không có đụng tới cái tiền bạc như vậy, vàng bạc như vậy. Tỳ kheo nó bỏ đi ngủ thì sợ mất, ngầu đó suốt đêm để mà giữ. Cái ông chủ nhà kia ông bỏ đó rồi ông đi chỗ khác, ông đi chơi chỗ khác thì sáng ông mới về. Tỳ kheo sức xuống đêm để mà giữ ra cái này cho ông thợ kim hoàng. Cho nên là sau này thưa với Phật, Phật nói chỗ nghỉ ngủ nhờ thì được quyền mình lấy cấp dùng người ta. Rồi có một cái thời gian bà Mặc Lợi Phu Nhân trên đường mới đi dự lễ hội. Lễ hội rồi là sẵn thời gian còn sớm, trên đường đi quan trinh sát kỳ hoàng, bà muốn vô để mà nghe pháp trước khi lại lễ hội còn sớm vậy. Thì bà nói nếu mình ăn mặc như vậy, trang điểm như vậy thì không có hợp đối với vấn đề mà người Phật tử nghe pháp. Thành bà mới ra một bên cạnh tinh xá đó, bà cởi hết những cái đồ trang sức của bà bỏ dưới gốc cây, bà đi giấu để đó để mà đi vô chỗ Đức Phật nghe pháp. Bà nghe pháp rồi cái bà quên, về cái quên đi, bà đi về. Khi đi về rồi á thì bà mới nhớ lại cái đồ của mình là còn để dưới gốc cây mà trong tinh xá chưa hẳn gì còn. Nếu mà bây giờ sai những cái người nhà mà đi đến mà tìm thì nếu lỡ mà ai lấy mất thì chắc chắn những người này họ nghi là hàng tỳ kheo. Cái này rất tế nhị nha, bà Mặc Lợi Phu Nhân mà rất là tế nhị, nên đích thân bà Mặc Lợi Phu Nhân đi, đi đến đó, đi đến đó rồi cái thì bà tìm mà ngay cái gốc cây của bà để bà không ấy. Rồi là bà đi qua cái gốc cây khác kiếm có, bà vô trong tinh xá thì hàng tỳ kheo nó thấy rồi đó. Mà Đức Phật chưa có mở, hàng tỳ kheo đâu có dám lấy cấp. Đó là hàng tỳ kheo mới chỉ bà qua cái gốc cây bên kia bà để đồ đạc ở bên đại nguyên. Bà nói nếu ở đây không phải là tỳ kheo thì cái đồ này đâu có còn. Thành thưa với Đức Phật, hay Đức Phật cho phép nếu ở chỗ ngủ nhờ cũng như ở trong tăng già lam thì coi như là được quyền cấp để mà trả lại những chủ đó. Trong cái duyên khởi này có rất nhiều, có rất nhiều liên quan đến này. Khi mà Đức Phật mà cấm như vậy rồi là nó có một cái lần người con trai có dòng họ Thích sớt bát cho hàng tỳ kheo, mà đeo những vòng vàng, những ở trong cái tai này kia kia nọ, mà người Ấn Độ thường ưa đeo nhiều lắm, trên tai những cái vòng, những cái xuyến, thanh niên cũng vậy, những cái vòng tròn này kia nó bằng vàng, nó dây đeo nhiều mà nó sớt bát là cho hàng tỳ kheo bất tiện, nên nó cởi ra, nó để một bên hàng tỳ kheo, nó để cái chỗ ăn hàng tỳ kheo á. Rồi là khi mà nó sớt bát rồi nó quên đi về, thì hàng tỳ kheo ăn rồi thì thấy cái này đâu có dám lượm, đâu có dám đụng tới, Đức Phật cấm. Khi mà hàng tỳ kheo đi rồi, nó nhớ là cái việc đó, dòng họ thích mới chạy lại hỏi hàng tỳ kheo, tỳ kheo nó tu thấy mà để ngay đó chứ không dám đụng tới, thì coi như là họ lại tìm thì mất, những người khác họ lấy. Thì những cái nhân như vậy, những cái duyên như vậy, Đức Phật cái cớ như vậy, Đức Phật quá là khi thấy trong tăng già lam và chở ngủ nhờ nên cất để trả lại cái chủ. Đó là ý trong cái giới này. Thì trong cái này có những cái phương diện mà đưa ra liên quan đến cái hàng tỳ kheo khi mà họ quên. Thì ở trong này những cái quyển này có nói, nó giả như là họ đi họ quên như vậy ở giữa đường, thì hàng tỳ kheo gặp như vậy phải làm sao. Thì ở trong này thập tụng quyển 53 nè có nói cái này, nếu mà khi mình lấy cất rồi không ai có nhận, nếu để trong chùa không có ai mà nhận thì phải chờ 3 tháng. Nếu cái vật nhặt được ở trong giường, trong tháp thì sung vào của tứ phương tăng. Nếu là châu báu, anh lạc, vàng bạc hay vật quý thì không nên để lộ, phải báo cho chúng biết có nhặt được vật báo, và nên xem xét kỹ nó là tướng mạo như thế nào rồi mới nhấc lên. Tại vì cái này sợ là ta nghi ngờ rồi mới nhấc lên. Nếu có người tới bảo tôi quên bảo vật thì tỳ kheo nên hỏi quên chỗ nào, báo vật có tướng mạo ra sao. Nếu nói không giống thì nên bảo họ cứ đi tìm khắp, tại vì họ nói không giống. Mà bây giờ mình cũng nên cái đó nha, họ nó mất mà mất là phải là có khi họ nghe rồi họ tham à. Nếu họ nói đúng thì hãy đưa của báo ra để hỏi đây có phải là vật của bà hay không. Nếu nói phải thì tỳ kheo nên đưa cho họ trước mắt mọi người để mà họ làm chứng, chứ để mai mốt họ nói mình là tham nữa. Nhớ cái này là cái mà quan trọng đó nha. Nói với họ bà hãy quy Phật Pháp Tăng, nếu Thế Tôn không chế giới thì bà không còn nhìn thấy vật này. Nếu người ấy bảo tôi không những tôi mất vật này mà còn mất nhiều thứ khác thì hãy nói là cư sĩ, tôi chỉ được có cái này, không có vật nào khác nữa. Ngươi là kẻ gian ác, đã được lại nói này đã quá lắm rồi, sao lại tìm cách đòi vật khác vu khống cho người. Nếu Thế Tôn không chế giới thì ngươi hết thấy cái của này. Nếu nói vậy mà họ không chịu hiểu nữa thì hãy đưa tới một người ngoại hộ cư sĩ bảo tôi chỉ được có cái vật này đã trả lại mà còn muốn vu oan cho tôi. Người cư sĩ kia sẽ đứng ra dàn xếp cho mình, không cần nói nữa. Thì cái này rất nhiều nha, có khi mình làm ơn mắc quán á nha, phải không? Thì cái này trong luật cũng đưa ra. Còn bây giờ đặt giả sử là nó cái vật đó mình đi giữa đường gặp cái chỗ nào đó ta bỏ vàng bạc là rớt, thì trong luật có cho phép cho không có ai lượm, thì hàng tỳ kheo mới là tìm cách đưa cái vật đó ở trong bụi rậm, lấy lá lên đồ đậy lại 7-8 ngày như vậy mà không ai tìm đến á, thì mới đem về chùa. Nhớ đem về chùa để trong cái ngân khố, ngay trong cái kho, rồi chờ 3 tháng mà họ có ai mỏi không tìm, chờ tới 7-8 tháng như vậy sung vào của vật tăng trì, chứ không phải sung vào cái của cá nhân của mình nha. Cái vật này là không được quyền là làm của riêng, phải là để chung trong cái của tăng, là của tam bảo. Đó là nó là liên quan đến những cái vật báo. Thì học thì mình biết học vậy thôi, bây giờ là đâu có hàng tỳ kheo ni nào mà không có giữ của báo, phải không? Có không? Không có thì cũng có tiền gỡ ngân hàng rồi sổ tiết kiệm cái này cái khác cũng có, hoặc giả là mua đô rồi để, là mua vàng rồi để cũng rất nhiều. Thành mình thấy luật nó là đem tiền đổ tiền đó. Trong này tập sự tiền nghi nãy gia có kể một cái chuyện là Đức Phật cái đi ngang ra một cái khu rừng mà chỗ đó có cái của báo nhiều đời. Khi mà mưa nước nó trôi ra rồi để Đức Phật mới là chỉ lấy tích trữ, mới chỉ A Nan đây là rắn độc. Rồi lúc đó có ba bốn người ở dưới đang mót lúa trong cánh đồng gần cánh rừng đó, là đang mót lúa. Khi nghe Đức Phật nói rắn độc như vậy, cái họ đi lên họ coi. Khi coi họ thấy mấy cái chum vàng, bắt đầu cái tâm họ khởi lên, họ tìm, họ đào hết những cái vàng đó đem về, về ngay cái nhà của họ. Thì họ để từ từ, thời gian sau có họ cất lên những cái nhà, những cái biệt thự, những cái rất lớn như vậy. Thì dân làng ở đó họ nghi, họ nghi cái người này nghèo, tại sao của báo vậy, không chừng là gặp những cái kho báo nào của vua. Cái họ báo vua, nghe chuyện này thì kể chưa, rầu phải không? Có kể là cấp trước, mà kể là cái người thợ săn á, phải không? Thợ săn mà đi mua thịt đó ăn đó mà, có chưa? Thầy kể cái chuyện này ở trong tập Sự Tỳ Nại Gia có nêu ra, là khi mà báo nhà vua, nhà vua mới đến tịch thâu hết tài sản của cái người này, bắt họ tử hình, treo lên cây như vậy. Tại vì cái luật mà nó là được cái kho tàng của nhà vua mà không báo để xài riêng thì nhà vua bắt để mà là giết. Thì khi mà treo hai người này ở trên cây á, để mà chờ hành quyết, thì cái người này luôn miệng nói: này A Nan, đây là rắn độc. Rồi tự động nói: dạ là bạch Đức Thế Tôn, đây là rắn độc. Cứ nói hoài cái điều đó. Thì lính trước khi hành hình nó mới là báo cho vua, mà vua thì mới nghĩ rằng sao lạ, vậy là cái điều này là nó Đức Thế Tôn là Đức Phật, A Nan là đệ tử Đức Phật, là cái việc này xảy ra như thế nào, chứ đâu phải nó đơn giản. Thì mới là kêu ra lệnh thả hai người này ra, hỏi hỏi từ đầu đến cuối hết như vậy. Thì người này cứ trình bày thiệt như vậy. Thì cái ông vua ổng là cung kính Đức Phật và Hàng Tỳ Kheo, nên là ổng thưởng thêm tiền mà không bắt đầu tha cho người này. Thì Đức Phật mới nói với Hàng Tỳ Kheo đó là rắn độc, nó rõ ràng đó là trong cái tập Sự Tỳ Nại Gia có nêu ra cái vấn đề này. Còn nếu mà còn nói cái chuyện mà có rắn độc, thêm cái chuyện mà không có ghi ở trong cái luật nha, nhưng mà trong sách vở, thì cái này thầy nghe không có nhỏ nhỏ, nhỏ là cũng liên quan đến Đức Phật. Đức Phật đi ngang vào một khu rừng, rồi thấy là ta chôn vàng đâu nào á, khi mưa nó lên á, thì cái là có một cái chế vàng đó. Đức Phật mới là chỉ A Nan, đây rắn độc. A Nan nói: dạ bạch Thế Tôn, rắn độc. Rồi hai thầy trò đi. Thì những người thợ săn kia, có ba người thợ săn tránh mặt Đức Phật, thầy kể rồi phải không? Có chưa? Có ba người kia thợ săn mà nghe rắn độc thì đâu có sợ, mới chạy lên coi, thấu rõ ràng thấy cái thấu vàng, mới chê Đức Cù Đàm này với là đệ tử của ngài dốt vàng mà nó rắn độc. Ba người này mừng quá, nó thôi từ đây trở về sau không còn nghèo nữa. Mới là trước khi mà chia nhà làm ba như vậy, sai thằng nhỏ này nó đi xách một miếng vàng nhỏ ra chợ, nó đổi rượu với thịt, rồi ăn nhậu no sai rồi chia sao cũng không có muộn. Thằng nhỏ này nó trên đường đi, nó cái tâm tham khởi lên, bây giờ chia làm ba thì nó ít quá, thôi để mình chiếm mình bằng cách là mua rượu rồi lấy chất độc bỏ vô trong đó, về mấy người này uống chết thì được cái phần này của mình. Về nó thực hiện như vậy. Thì trong khi mà nó nghĩ như vậy thì ở nhà hai ông này nó chia làm ba thì cũng ít quá, thôi giờ chia làm hai, chờ nhỏ này về mình đập nó chết rồi thì coi như là cái này thuộc về hai. Rồi rốt cuộc rồi cái gì nó về rốt là đập nó chết, ăn uống moi sa ba người chết hết. Thầy Đức Phật nó rõ ràng đó là rắn độc A Nan. Thành mình bây giờ đôi khi hàng xuất gia cũng cái loại này rắn độc nha, nó rắn độc. Rồi kỳ đó là trong cái sách cũng có để cái chuyện nha. Có ông thầy trụ trì, ông có cái chùa ở mình ổng lên, thì nửa đêm á, cướp nó vô nó cắt cổ ông, cắt cổ ông chết. Chết rồi không ai giữ chùa đó, thì mấy cái bà Phật tử đó mới đỡ thay phiên nhau để ngủ với giữ chùa. Thì tối tối mới là thấy cái ông thầy này, ông hiện lên ông đi về. Mà về ông nói ai vậy, từ ở ngoài ông đi thẳng vô lên chánh điện, ông ôm cái cổ Phật, ông cười vui vẻ, ông cười hồi là ông đi. Thì mấy người này nghi. Nghi là cái gì? Dở tượng Phật ra, trong cái bụng tượng Phật có hàng trăm lượng vàng như vậy. Thì cái đó cũng rắn độc đó theo. Thành ra làm sao siêu được. Thế ông ở ông giữ của, thành cái đó thành quỷ rồi, chứ đâu phải còn tỳ kheo nữa. Cả vấn đề nhớ, đại chúng nhớ cái điều hôm trước thầy cũng kể cái chuyện mà mình nên suy tư nhiều dòng nó cũ, nhưng mình suy tư làm sao biết nó là cái phương tiện, đừng có bị nó cột trói. Thành là thầy nhắc là cái chuyện của ngài Liên Trì, nhớ nha, trúc xong tùy bút á, là con nhện nó nhả tơ, mà con kén con tầm nó cũng nhả tơ, mà con tầm nhả tơ để mà chết, con nhện nhả tơ để mà nó làm lưới nuôi sống, thì mình giờ muốn chọn cái nào? Thời này thì mình sống mà không có tiền bạc, việc này việc kia thì không có tu được, mà cũng không có làm Phật sự được. Nhưng mà đó là cái phương tiện, nhớ nha, cái phương tiện này không phải cứu cánh. Cái phương tiện đấy nó phục vụ cho cứu cánh, mà cứu cánh của mình để ra khỏi sanh tử luân hồi chứng đạo. Còn cái phương tiện là phục vụ trong giai đoạn nào đó thôi, mà mình lấy cái phương tiện cái cứu cánh thì thôi. Ba cái việc đó mình là thay vì nó là tới giờ đó ta lên ta ngồi thiền, mà mình có cái túi vàng để đó sợ mất không dám ngồi thiền, thì cái đó là cái rắn độc. Nó rõ ràng cái rắn độc. Nên là nó đó mình nên đừng dính mắc, đừng bị cái đó mà nó trói buộc mình. Mình lợi dụng cái đó để mình sống, đó là cái con nhện, chứ đừng bao giờ làm cái con kén kia. À, đại chúng mình nhớ, hằng ngày của mình sống đều vậy hết á. Mà mình đừng bị lệ thuộc vấn đề vật chất, mà lấy vật chất đó đã phục vụ cho mình. À, nhiều người thấy à, đau bệnh này kia nó đủ thứ như vậy mà mình không dám lấy ra xài, cứ cất. Chính là đó rắn độc chứ đâu vậy đó. À, còn mình nói đó là cái phương tiện. À, rồi nếu mà mình còn chấp chặt vào trong đó không có rờ được, khi mà nhắm mắt rồi, cái đó nó ràng buộc mình rốt cuộc đi vòng vòng trong đó đi giữ thôi, chứ làm sao siêu nổi, đại chúng nhớ. Thành là cái đời sống của những người xuất gia làm thế nào mình gọi là thanh tu, là đơn giản. Những cái nào mình xài hay là vấn đề mà tiết kiệm thì tiết kiệm, mà tiết kiệm nó khác hơn bỏng sẻn nha. Bỏng sẻn là không dám xài, keo kiết ta nó keo rít đó, đó là bỏng sẻn. Còn tiết kiệm là đúng chỗ mình xài, nó nhẹ nhàng hơn. Chứ là đừng có nên có tâm bỏng sẻn. Nhiều vị là nếu mà nói cái liên quan đến hiện tại thì bên tăng, nhớ là thầy đã ưa nói trong chúng rất nhiều, bên tăng thì ưa nặng vấn đề mà sắc, liên quan là mang tiếng mang tai vấn đề là sắc. Mà cái tài sản thì dường như nó ít hơn, ít mang tiếng hơn, nó nói về cái phần nhiều á nha. Còn bên ni bây giờ thì mang tiếng gì? Nặng vấn đề vật chất, nhớ, liên lụy vấn đề vật chất, ta chê bai cách này cách khác là vật chất nhiều hơn đối với bên ni. Còn bên tăng thì ta chê về cái vấn đề mà liên quan nữ sắc nhiều hơn bây giờ hiện tại. Hay còn ni thì ưa cất chứa, rồi là cho dai, rồi đủ thứ việc mà nó mang tiếng, nhớ có không? Có, bây giờ có rất nhiều dai, mà dai nặng lãi nữa chứ, gọi là dai nóng nữa, nó đủ thứ việc ở trong kia chứ. Thành là những cái việc mà năm ngoái năm nay thành hội ưa giải quyết việc này việc kia, khi mà một sư bà mà nằm xuống, bên tăng không có nha, bên tăng chưa có xảy ra cái việc này, mà bên ni thì có xảy ra khi xuống cả chục cuốn sổ đỏ tiết kiệm, nhớ. Mà cái chục cuốn sổ đỏ tiết kiệm như vậy liên quan đến những thân bằng quyến thuộc mình, anh em nhảy vô dành, nhớ kỹ. Tại vì sổ tiết kiệm á là cái tên riêng, mà tên riêng như vậy thì coi như là anh em nó nói cái này là của chị tôi, của gì đó chẳng hạn, rồi rốt cuộc nhau thưa ra tới tòa, tòa xử, rồi là cái tranh chấp nhau giáo hậu này kia, nó cái này là cái người xuất gia, cái này là đã hỏi thầy rất nhiều ba cái vấn đề liên quan cái này, có cái luật sư kia giống hỏi, ông hỏi cái chùa kia bây giờ là cái ni sư kia mua đất mà để tên của cổ. À, rồi là cổ gần một chục cuốn mà tiết kiệm ngân hàng á, bây giờ mấy người em ruột nhảy vô nó cái này là của chị tôi, của em tôi này kia nọ, chứ không phải là của chùa. Rồi bây giờ có làm sao mà giờ thưa ra tòa, mà tòa bây giờ xử theo tại vì cái tòa án của mình giờ nó pháp luật bây giờ nó khác hơn những cái nước mà Theravada, nhớ. Mình bây giờ nếu như cá nhân như vậy thì cái người kia chết thì cha mẹ anh em con cháu hưởng, nên pháp luật bây giờ vậy á. Còn căn cứ vào trong luật Phật không có, Nhớ cái chỗ này, cái luật Phật là cái người xuất gia là nó xong việc đối với gia đình hết rồi. Nhớ kỹ à, từ thân các ái mình cái lại cuối cùng hướng về hướng bắc trước khi thọ sa di sa di ni. Thành ra trong luật có nói nếu mà mình có người xuất gia thì cha mẹ là thí chủ. Nhớ kỹ, cha mẹ không cho xuất gia, mình không được quyền xuất gia, không được quyền thọ giới. Người ta hỏi là cha mẹ có cho xuất gia thọ giới không đó, khi mà già nạn á. Thế mà nó cha mẹ không cho, không được quyền, mà cha mẹ đã cho rồi mình làm tỳ kheo, cha mẹ là thí chủ, không còn là cha mẹ đấy nữa. Khi mà thọ giới rồi thì mình lại từ rồi. Thế thì tất cả những cái tài sản mà ta cúng là cúng túng cái ông tỳ kheo ni. Mà cái này là khi mà một tỳ kheo ni mà chết thì tài sản nó của ai? Là học luật, trong luật của mình có đề cập là của ai? Thập phương hiện tiền tăng. Nói cho trúng là thập phương hiện tăng. Tài sản của chùa nó có bốn cái loại, là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền và thập phương hiện tiền. Mà cái tài sản của một vị tỳ kheo ni khi chết đó là của thập phương hiện tiền tăng. Có nghĩa là thập phương hiện tiền tăng á, là khi mà chia cái của này là tăng ni ở mười phương khi mà bước vào trong cương giới thì có phần. Hiện tiền khi có mặt ở đó thì có phần ở mười phương. Nên là thập phương hiện tiền tăng, chứ không có được quyền đâu có nói vậy. Còn nếu một tỳ kheo ni phá giới phạm ba la di thì cái của đó của ai? Của cha mẹ, nhớ nha. Của sa di thì của thầy, thầy tổ. Thì một cái vị mà xuất gia đã làm tỳ kheo như pháp rồi thì cái tài sản này của thập phương hiện tăng, chứ không còn gia đình nữa. Mà thậm chí trong luật có nói rõ cái này, đại chúng nhớ. Về tứ phần á, nó giả như người đó còn sanh tiền, biên di chúc lại cái món này cho người này, ngón chia kia cho người kia, là đủ thứ như vậy. Thì khi mà người kia mà chết rồi, trong tăng không căn cứ vào trong cái di chúc đó. Nhớ, di chúc này là thế tục. Trong luật mới nói cái di chúc này là thế tục, cho người này cho người kia riêng. Còn cái người kia tài sản đó là tài sản của thập phương hiện tiền tăng. Mà giờ pháp luật mà không có cái vấn đề đó. Nhớ kỹ à, thành pháp luật căn cứ vào cái hiện hành đó là cái người kia liên quan đến cái dòng họ, việc này việc kia thì phải là chia thôi, kẹt kẹt vào cái vấn đề đó. Thành ra là rất quan trọng nha. Thành ra Đức Phật mới nói là xưa nay mình sở dĩ có cái sự tranh chấp chùa chiền là liên quan rất nhiều vấn đề tài sản. Mà bây giờ bên ni có cái vấn đề, mấy thầy cũng có, chùa chiền bị tranh chấp hoài là bà con cho người này ở, cho người kia ở, bà con với mình, anh em hầu, rồi cái là nằm xuống khổ như người sao. Đại chúng thấy rõ ràng. Cái vị trụ trì đó mà nó tịch rồi cái thì cái con cháu hay là bà con ở lợi đó là người sao giải quyết không được. Tại vì chùa chiền giờ có giá, đất điền giờ có giá rồi họ dành nhau. Rồi hoặc giả đồ đạc ở trong chùa người kia sắm rồi cái anh em lại cái khiêng về, mới chết rồi cái khiêng về dành hết những cái phần đó. Cái đó là không được nha. Ai nhớ cái đó là nó không trúng. Thành thôi giờ mình chịu nghèo chứ đừng ấy, có ấy thì thôi phải là cúng dường trước này kia đâu đó hết rồi, chứ để rồi làm khổ những người ta ở sau nữa, nó rắc rối trong đó rồi không khéo. Chứ bây giờ là những người xuất gia mang tiếng rất nhiều, đại chúng mới biết gì mang tiếng vậy, tiền gửi ngân hàng nhiều, ngay những chùa giờ nó giàu quá đi. Thì nhiều cô là cứ có tiền nhiêu được 1-20 triệu cái đút vô trong ngân hàng, chứ để ở nhà không dám xài. Rồi cái sổ tiết kiệm mình ngày nó lớn nó phồng lên hoài á, thì không có lấy ra mà cứ nó thêm. Thì ngân hàng nó biết hết, mình không cho ngoài biết chứ ngân hàng nó biết hết. Thì mang tiếng cái vấn đề đó. Thì mình coi là những cái phương tiện. Tại vì mình có cái là mình học rồi mà không thực hành, cho nên lấy cái của vô thường để gì? Để mà mình tô điểm vô cái thường mà mình không chịu. Cái kiểu của vô thường này, vàng bạc tiền bạc đó, mà chết thì nó vô thường, nó phân tán hết. Mà giờ không dám xài, không dám cho ai. Lấy cái đó để mình làm những Phật sự cúng dường, mình làm những cái gì tô điểm thành cái thường còn của mình mà không dám. Thà chết để đó người sau thôi, chứ không có dám lấy cho ai đó. Để nhớ nha. Thì có cái bà kia rất có trí nha. Sao bà cư sĩ thôi, bà đâu được mấy chục cây vàng đó, con nó dụ bà. Nó giờ má đưa con đi. Rồi khi mà má chết á, con làm trai tăng, rồi con bố thí, rồi con mua chim, mua cá, con phóng sanh cho má. Bà nói là tao ngu, giờ này sống tao không biết phóng sanh, giờ chợ tao chết rồi mày phóng sanh. Mà cũng không biết mày phóng sanh hay không nữa. Thôi tao còn sống tao phóng sanh cho nó khỏe đi. Cái nó có trí rõ ràng đó nha. Để lại nó chưa hẳn nó phóng sanh. Ha, thì ở đâu khi mình tiền không dám ăn để đó, nhưng mà để chết rồi không biết cái của đó là đâu. Thế thì mình lấy cái tiền đó là của vô thường, mà mình tô điểm thêm cái có thường của mình còn nè, mà mình không chịu làm nổi. À, lại chúng nhớ à, thật là cái người tu làm sao chúng ta, một là sống đơn giản à, khi mà đã chết rồi không có cái gì hết. Đức Phật đã từng ưa nói à, đó là à, đệ tử ta nên thừa pháp hơn là thừa tài sản à, thừa tự bằng cái pháp á, đâu có ai lấy được đâu. Sở dĩ bây giờ tranh chấp chùa chiền là làm mình tài sản rất nhiều, để là đệ tử này nó dành chứ đó. Đến nếu mình không có gì nó đâu có dành gì, thì cái rất là quan trọng à. Mà mấy cô thì ưa nặng vấn đề mà anh em cha mẹ, phải không, con cái thân bằng, để lại đầu này đầu kia mà không dám cho chúng ta à, cái đó là cái mà lớn đó nha à, mua đất mua điền rồi nó có tranh giành cách này cách khác cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, cái đó là cái mình làm sao mà yên mơ mốt mà nhắm mắt được. Ở ngoài thế gian thì họ không bỏ được thì còn vậy, còn mình bây giờ cố gắng để là nó nhẹ nhàng chừng nào để mình đi nhẹ chừng đấy à, thì cái đó là cái quan trọng à. Thành ra trước ở đây thì có một cái thầy mà rất là đẹp nha, cái cảnh mà nó đẹp là hôm trước thì có nói là chết không còn một bộ đồ lành, tại chúng cũng có bộ đồ lành nữa, mà nhờ có khúc giải sáu thước của cái ông đại tướng gì ở trong cái nghĩa trang gì đó, chừng cỡ tuần lễ à, đi ở trong nghĩa trang nó tụng kinh rồi ổng cúng cho mỗi người được cái y sáu thước mà chưa mai, rồi lấy cái đó mà mai cho ổng cái áo tràng liệm, thì cái đó cái rất là đẹp. Đại chúng nhớ nha, vô sản á ha. Còn giờ mình chết xuống thì còn là cái mấy chục cây giải, rồi là mở tủ ra thấy bao nhiêu sổ tiết kiệm, rồi đủ thứ đất điền, cái đó là ta cười nha ha. Tại vì tài sản nó nhiều quá rồi, có rốt cuộc cái tài sản mà có Phật pháp không biết có được cái gì mang theo hay không chứ. Những cái mà tài sản Phật pháp á, ví dụ như là những cái mình sống được là từ cái bát chánh đạo, hay là à, những cái ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần, biết thực hành được cái nào, hay niệm Phật được bao nhiêu câu đem theo hay không, mà đem ba cái thứ quỷ ra đâu có là xài gì được. Là chúng nhớ đem ba cái rắn độc đó rồi sao mà xài cả vấn đề nữa à, nói như vậy để là chúng, cái đó là cái thực sự mình sống hàng ngày đó à, thì cố gắng để mình nhớ ba cái đó. Lúc mà nó nhiều quá, mê quá cái gì đó, nên phải nhớ là ba cái việc đó nha, là mình xả bớt những cái đó. Cho thành đó người tu luôn luôn lúc nào đó là vô sản. Ông Phật cũng lúc nào cũng à, là tôn vinh về vấn đề cái người mà tu tứ thánh chủng. Nhớ nha à, là sống với tứ thánh chủng là bốn cái thứ mà thuộc về dòng giống của bậc thánh. Còn mình bây giờ ba cái đó là dòng giống của gì? Của bậc ma chứ, nó là của quỷ sau này thì kia nọ, nó bỏn sẻ không. Thế đại chúng nhớ, mình đâu có mang theo được, không mang được nữa. Duy hữu nghiệp từ thân, hay gì chỉ có cái nghiệp là mang cho thân à, dạng duyên gì thì khào là tất cả muôn duyên thì mình buông hết, mà chỉ là mang cái nghiệp vào thân đâu, nghiệp ác nghiệp thiện nào đó thôi, hay chỉ duy nhất đó. Mà đôi khi chúng ta là nó tu rồi mình quên ba cái việc đó, buồn buồn rồi lấy vàng ra đếm, rồi lấy tiền ra đếm cho nó vui. À, thấy nó còn nhiều trong tủ cũng mừng chút à, mình giàu hơn người ta, có tiền ngon lành hơn người ta này kia nọ, phước báo nhiều hơn. Nhưng chính cái phước báo đó cái mà cản trở cái giờ phút cuối cùng của mình ra đi. Đại chúng nhớ à, thì thôi bây giờ đây là hết giờ. Đại chúng mới nhớ trong cái nếp sống hàng ngày của mình, làm sao mình nhớ, dầu không có người nhắc nhở hoặc giả là không có thời giờ mà mình đi học á, thì mình nhà mình cũng nhớ, mình đóng vai luôn luôn lúc nào cũng một cái vị tỳ kheo ni, là cái trách nhiệm rất lớn với người đi sau, và trách nhiệm rất lớn đối với cái giáo hội. Thành nhớ cái câu của giáo hội là lấy cái chi cái gì mà trang nghiêm Phật pháp, là cái những giới luật thôi, là thúc liễm thân tâm, mà rồi là mình giữ giới luật, chính đó là mình trang nghiêm với Phật pháp. chứ không là chùa to Phật lớn chưa hẳn, mà mỗi vị đều gìn giữ những cái giới luật của mình, làm trọn một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, thì chính đó là mình xứng đáng vào cái đời này mình làm cái vị xuất gia. Chứ không khéo rồi mình sống bằng cách mà ta chê, mà ta chê hình bóng của mình là liên quan đến vấn đề mà tăng đoàn, nên thành nó là cái phá kiến. Mà thường thường trong luật nó phá kiến nó nặng hơn có phá giới. Đại chúng này cố gắng để mình lo cho mình là mình lo cho cả những người khác, mình lo cho những cái tập thể chung, nhất là đoàn thể đẹp của tăng già. Cái đó là cái rất quan trọng, cho mình không sống mà sống theo cái ham muốn, cái riêng tư của mình. Thì cái đó là cái mà nó lỗi. Rồi đại chúng có gì để hỏi? Thôi nghỉ ha, bữa nay thôi cuối. Chúc tất cả thì ăn Tết cho nó vui vẻ, vui vẻ rồi đủ cái sự mà nội tâm cũng như ở ngoài, để chúng ta tiếp tục trên cái lộ trình chúng ta cho tới khi cuối cùng. Đó là những cái điều mà ai ta cũng muốn trông mong hết đó. Thôi chúng ta hồi hướng em.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện quảng quang vô Đạo